cái những người mà trước giờ là cho là mình không điên đó, thì bây giờ là điều là chết vô biển hết. Còn những người mà coi như bị cho là điên đó thì bây giờ lại được người ta an ổn, là có sẵn những cái chiếc phao mình kết đó, cho nên là ôm những chiếc phao đó vào bờ an ổn đó. Thì chiếc tàu đó đó, thấy không, à, là muốn chỉ cho là chiếc tàu gọi là sinh tử đây đó. Cái điểm bắt đầu đó là sanh, cái điểm cuối là tử, à, tức là bắt đầu sanh ra rồi thì đi đến cái chỗ tử, ai là cũng đi đến chỗ đó hết, thấy không. Mỗi người đều lên lên chiếc tàu đó thì bị những người lính mà nó áp tải lên đó là chỉ cho nghiệp đó, tất cả đều do nghiệp nó đưa đẩy phải lên chiếc tàu đó hết, không ai tránh khỏi hết. Về sống trong đây là sống trong nghiệp, thấy không. Đó. Nhưng mà rồi người mê cho nên ở trên đó rồi lo những cái chuyện gọi là trước mắt, thấy không, có khi là ham vui, có khi là giành giật, có khi tranh cãi nhau, à, có khi là giết hại nhau ở trên đó, à, tức là trong trên cái đường sanh tử này nè, thấy không, trong cuộc đời sanh tử đó lo đó, à, mà không có nhớ được, à, là cái điểm cuối của mình là rồi cũng chết. Phải không, à, à, trong khi đó là thấy những người mà không có theo ham, à, đua theo vui chơi đồ, nghĩa là những cái theo mình đó mà lo cặm cụi để mà học đạo đó thì sao, thì nói những người này cũng cũng là điên đó. À, lo không lo hưởng, không, à, lo hưởng vui hưởng ngũ dục mà lại lo tu. Có điên không. Thí dụ như trong ngày chủ nhật người ta lo đi chơi đồ mà lo giờ vô ngồi thiền thì có điên không. À, nhưng mà những người giờ khéo biết rồi thôi là cũng chịu điên, à, điên chút phải không, à, điên chút rồi để tạo những cái chiếc phao sẵn đó, không? Rồi khi mà cuối cùng tới cái ngày cuối ngày chết đó, chiếc tàu mà nó đâm ra biển đó, à, thì những người mà không có chiếc phao này á thì lúc đó lúc nào hoảng hốt sợ sệt, không, rồi trong đó là khi nghe là không biết đi đâu nữa, đi lên đi bậy lung tung hết, không? Còn bây giờ mình có được chiếc phao Phật pháp thì sao, à, thì mình có chỗ đi được, nó an ổn, à, à, có cái gọi là có cái nghiệp tốt lành này, không? Đó thì nương đó mình đi an ổn cũng, à, không phải là hoảng hốt, không phải là đau khổ nhiều như những người khác, à, thì chính là quý Phật tử hôm nay đó, à, mà biết tạo những cái điều này là cũng là coi như là đang kết phao đó. Phải không, bây giờ là chịu điên một chút nhưng mà kết phao. Phải không, à, kết phao để rồi mình có cái điểm tựa, có chỗ nương vững vàng, à, sau, à, khi mà tới ngày cuối đi rồi, thấy không, mình có được những cái điểm tựa này, đó, à, đó là cái vốn liếng, không, vốn liếng cho mình. Bởi vì nghĩa là thứ nhất là tu tập được những cái nghiệp thiện, nghiệp tốt, không, thì đi con đường tốt. Thứ hai là tu tập thêm Phật pháp để phát triển cái đạo tâm của mình, cái tâm Bồ đề của mình, à, thì đúng, à, đó là mở con đường sáng để cho mình đi, không, đi cho nó, à, tốt đẹp. À, vì vậy cho nên là mỗi vị, không, mỗi vị mình hiểu được rồi mới ý thức được cái việc làm của mình, để rồi mình cũng thấy được cái giá trị cái việc làm của mình, không, việc làm là có giá trị có ý nghĩa, là chứ còn không thì thí dụ như lo tạo nghĩa là bao nhiêu những cái sự nghiệp của thế gian nhiều khi là nhọc tâm nhọc sức, không, nhưng mà cuối cùng rồi khi mà chết đó thì đem được cái gì theo. Tắt thở rồi thì đem được cái gì theo. Còn cái này á là cái mình đem theo được đây nè, phải không, đó, mà ít ai lo, cho nên, à, cái gọi là cái nhân duyên này cũng là cái nhân duyên tốt đẹp mà quý báu, rồi mà đúng ra thì quý Phật tử cũng từng có gieo trồng gọi là cái chủng tử Bồ đề này đó từ đời trước, cho nên bây giờ nó cũng gợi lại đó, gợi lại, nó nhắc lại để nhớ rồi phát triển đó, chứ không phải là gọi là mới đây, mới đời này. Đúng theo quán sát cho kỹ thì không phải là mới đời này rồi, tức là có gieo trồng rồi, thấy không? Đó, cho nên nó gợi lại, nó nhắc đó. Do đó mà sao mong quý Phật tử luôn để mà nhớ rồi phát triển cho cái nhân duyên lành của mình đó nó được tốt đẹp, cũng như tâm Bồ đề đó nó càng được lớn mạnh thêm lên để sống trong cái gọi là cái cuộc sanh tử này, mình đúng là có chiếc phao, có điểm tựa được an ổn, thấy không? Rồi nếu mà tiến xa hơn chút nữa đó là mình sáng tỏ được cái bản tâm hay là cái lẽ thật nơi chính mình ha, để mà nghĩa là tiến trên con đường giác ngộ nữa thì càng tốt hơn nữa, ha. Vì như là quý Phật tử học thì cũng hiểu rõ đó, Phật thì nói rõ ha, nghĩa là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, phải không? Tức là ai cũng đều có Phật tánh, tức là có cái tánh giác sẵn đó, thì đó là cái gốc, cái căn bản của mỗi người. Như vậy thì mình ai cũng đều có cái Phật tánh, tức là đều có cái gốc mà tốt đẹp đó, thấy không? Mà mình không phát triển được thì cũng là đáng tiếc, đáng buồn, thấy không? Cho nên giờ là được cái duyên đó thì mình khéo để phát triển, để coi như là tỉnh được một ít nhiều cái cơn gọi là cái cơn mộng này. Phải không? Cái cơn mộng từ lâu này đó. Như quý thầy lâu nay đó thường hay nhắc quý Phật tử đó cái câu chuyện về tỉnh mộng đó. Đây quý Phật tử có nghe câu chuyện đó chưa? Câu chuyện về tỉnh mộng đó. Tức là câu chuyện tỉnh mộng là có một vị thái tử, con một vị vua ở miền Bắc Ấn Độ ngày xưa, thấy không? Thì hôm đó thì ông vua ông thỉnh được một vị A-la-hán, tức là vật thánh A-la-hán vào cung để thuyết pháp. Thì cái vị thái tử này á, đúng là có cái chủng tử gọi là Bồ đề nó sâu dày rồi, cho nên thấy nghe cái vị A-la-hán này những cái lời pháp này thì ngài cảm như là nó đánh thức cái hạt giống Bồ đề của mình từ lâu rồi, cho nên sau đó là xin ông vua là đi theo tu luôn, không cần phải làm vua nữa, không cần phải đợi lên ngôi làm vua nữa, mà xin giờ đi theo vị A-la-hán đó tu. Thì ông vua với hoàng hậu thì cũng là Phật tử, hiểu đạo, cho nên là cũng cho thì cái vị thái tử này mới đi theo vị A-la-hán đó. Thì ở vào lúc rồi thì cũng được xuất gia, rồi cũng thọ với tỳ kheo, không lâu thì cái vị A-la-hán đó mới dẫn cái vị mà tỳ kheo trẻ này đó mới đây đó không đi trên đường đi khất thực, rồi cũng đi du quá đó, qua một cái nước khác kế cận, nước gần kế cận đó. Thì hôm đó cái vị tỳ kheo trẻ này đó mới đi khất thực, nhưng mà đi có một mình rồi cái sao mà đi lạc vào một cái vườn của vua, gặp những cái cung nữ họ vui chơi đó, thấy vị tỳ kheo trẻ này thì cũng dễ thương rồi đó, thì các cung nữ mới thấy cũng thương mới mời lại rồi cũng cúng dường ha. Cúng dường thì cái vị tỳ kheo trẻ này nhận cúng dường thì cũng muốn để đền đáp lại một phần công đức đó, rồi cũng để nhắc nhở cảnh tỉnh cho cái những cung nữ này, cho nên mới cũng đem những câu kệ rồi những cái lời Phật là mình cũng học được đó để nhắc nhở cho những cung nữ này bớt gọi là mê đắm về cái ngũ dục, để cũng có hiểu được ít nhiều các Phật pháp